Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 514, Bái Nguyệt Thần Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết huyết đại kỳ, đến từ cách xa thần thoại thế giới, hết thảy tám mặt, có thể bố trí xuống thiết huyết đại kỳ trận, có thể khốn chân ngã cảnh phía dưới cường giả, có thể luyện hóa chi, ghi chú, giới hạn ký chủ sử dụng cái gì. Nhìn lấy hệ thống giới thiệu, Tô Hạo đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng lên. Có thể khốn chân ngã cảnh phía dưới cường giả, còn có thể luyện hóa, cái này thiết huyết đại kỳ có chút quá kinh khủng. Nếu như vậy, trên người hắn thì có thần ma trụ, vệ huyết ma đằng, thiết huyết đại kỳ ba loại bảo vật. Cũng không biết, cái kia thập thất hoàng tử Đường Vô Song thời gian nào đối kim tiền bang động thủ, dạng này một mực hao tồn cũng không phải một chuyện. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, hắn tại trong lòng suy nghĩ thời điểm, theo trong hòm item lấy ra thiết huyết đại kỳ. Cái này trong hòm item thiết huyết đại kỳ là 8 hợp một cờ xí, chỉ cần Tô Hạo thi triển, cái kia liền có thể trong nháy mắt hóa thành 8 lá cờ lớn. Hắn tay phải vung lên, một đạo quang mang theo trong tay hắn bay ra ngoài, hóa thành một đạo vô hình, ẩn nặc tại kim tiền bang trên không. Liên tục vung 8 lần, trong tay hắn thiết huyết đại kỳ biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo đem cái này thiết huyết đại kỳ bố trí tại kim tiền bang trên không. Về sau chỉ cần người tiến vào kim tiền bang, như vậy chỉ cần hắn phát động thiết huyết đại kỳ, đến lúc đó đem những người này bắt rùa trong hũ. Lý Trầm Chu, Yến Cuồng Đồ hai người theo bên ngoài phòng đi đến. Chú ý một chút Đường Vô Song động thái, căn cứ thời gian phỏng đoán, hắn viện thủ cần phải đến, chúng ta không thể khinh thường. Tô Hạo mở miệng nói, đối với đại càn hoàng thất hắn nhưng là không có một chút coi thường. Chủ thượng, chúng ta vừa mới người phía dưới đến báo nói, phương Nam Bạch Liên giáo bị đánh tan, nhưng là Bạch Liên giáo giáo chủ và thánh nữ lại biến mất không thấy gì nữa. Bạch Liên giáo, không biết cái này Bạch Liên giáo cùng biên giới chi địa Bạch Liên giáo có hay không liên quan. Nghĩ đến Bạch Liên giáo, Tô Hạo không khỏi nhớ tới Diệp Thanh Diêu. Có thể là dựa theo đạo lý Bạch Liên giáo nếu như bị đánh tan, vô danh bên kia hẳn là sẽ cho chúng ta phản hồi tin tức, nhưng lại không có. Khó nói xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Quảng cáo, Tô Hạo nhíu mày, hắn lập tức cho vô danh phát ra tin tức. Nhưng là một lúc sau lại không được đến trả lời. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ vô danh hắn thật ra chuyện. Bất quá Tô Hạo lại không có quá nhiều lo lắng, dù sao lấy vô danh thực lực, đối phương muốn giết hắn thật vô cùng khó. Kim tiền bang bên ngoài, Tiêu Dao cùng họ Lỗ lão giả lên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi hướng về khách sạn chạy mà đi. Tiểu thư, cái kia Tô Hạo đáp ứng chúng ta hợp tác với chúng ta sao? Họ Lỗ lão giả nhẹ giọng mà hỏi. Hắn đã đáp ứng cùng ta hợp tác, đồng thời sẽ phái người thăm dò Càn Vương thực lực. Nếu như vậy, ta nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành. Đến lúc đó thì có thể trở thành Tiêu gia chủ mạch thành viên. Tiêu Dao nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng nói ra. Bọn họ có người có thể thăm dò Càn Vương thực lực. Nghe vậy cái kia họ Lỗ lão giả hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Kinh ngạc là chấn kinh, nghi hoặc thì là bởi vì Càn Vương thực lực cũng không phải tùy tiện cao thủ có thể thử. Hắn đối Tô Hạo thế lực phía sau có thể hay không phái ra cao thủ như vậy cảm thấy nghi hoặc. Ngay tại lão giả kinh ngạc cùng nghi ngờ thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao thì là nhẹ nhàng từ trong ngực móc ra một bình nước hoa, nhẹ nhàng điểm trên tay. Một mùi thơm tràn ngập xe ngựa, cỗ này mùi thơm, các loại họ Lỗ lão giả kinh ngạc về sau, lấy lại tinh thần thời điểm, cảm giác được cỗ này mùi thơm ngát. Tiểu thư, nước hoa này, là Tô Hạo tặng cho ta lễ vật, ta xem một chút mùi thơm như thế nào. Tiêu Dao nhẹ nói, Tô Hạo đưa cho tiểu thư, người mị lực thật đúng là vô hạn a. Họ Lỗ lão giả đầu tiên là sững sờ, nhưng là sau đó giống như sáng tỏ đồng dạng. Vừa cười vừa nói. Dù sao Tiêu Dao mỹ mạo rất không bình thường, Tô Hạo đối Tiêu Dao có tâm tư cũng rất bình thường. Cỗ này mùi thơm ngát bên trong mang theo một cỗ kỳ lạ vị đạo, để họ Lỗ lão giả hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại không có truy đến cùng. Mùi thơm không ngừng xông vào mũi của hắn, chảy đến hắn trong thức hải, bởi vì không để ý, cho nên hắn không có chút nào phát giác. Theo thời gian trôi qua, cái kia họ Lỗ lão giả ánh mắt mờ thật to, ngã xuống trong xe ngựa. Vì ngươi lãng phí ta một chút nhiếp hồn hương, thật sự là có chút không đáng, nhưng là Tô Hạo muốn biết Tiêu Mộc Thần đến Bắc Đãi Phủ làm gì, chỉ có thể theo ngươi nơi này tìm hiểu. Nàng đem họ Lỗ lão giả chậm rãi nhấc ngồi xuống, sau đó Tiêu Dao ánh mắt bắt đầu biến quỷ dị. Từng đạo quang mang theo trong ánh mắt của nàng bắn vào họ Lỗ lão giả cái kia mở to hai mắt bên trong. Nhiếp hồn tâm kinh, đây là Tiêu Dao tu luyện một loại tinh thần công pháp, phối hợp lúc trước luyện chế nhiếp hồn hương, lĩnh vực cảnh cường giả không cẩn thận cũng trúng chiêu. Nói cho ta biết Tiêu Mộc Thần đến Bắc Đãi Phủ nguyên nhân. Nàng thấp giọng mà hỏi, vì bái nguyệt thần công Mộng Thanh Đình, họ Lỗ lão giả gằn từng chữ nói ra, bái nguyệt thần công Mộng Thanh Đình. Nàng đến Bắc Đãi Phủ, vì cái gì mà đến? Mộng Thanh Đình vì mộng hồn tâm thảo mà đến, Mộc Thần thiếu gia tại sau khi lấy được tin tức này, liền chuẩn bị tại Nguyệt Hàn Đàm thiết kế Mộng Thanh Đình. Để Mộng Thanh Đình trở thành nữ nhân của hắn, như thế Mộc Thần thiếu gia thì sẽ trở thành bái Nguyệt Thần Cung rể hiền, đến lúc đó thì có cơ hội chấp trưởng bái Nguyệt Thần Cung. Không nghĩ tới Tiêu Mộc Thần vậy mà là như vậy người, không chỉ có bỉ ổi, dã tâm cũng rất lớn. Tiêu Mộc Thần thời gian nào động thủ? Tiêu Dao tiếp tục hỏi. Mộc Thần thiếu gia bên kia đã bố trí xong, cần phải ngay hôm nay sẽ đối với Mộng Thanh Đình động thủ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Hứa Lỗ lão giả trả lời. Bất quá bây giờ bị ta biết được, như vậy cũng sẽ không để ngươi đạt thành chuyện tốt như vậy. Tiêu Dao trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Lập tức đem tin tức này thông qua truyền tống ngọc bài phát cho Tô Hạo. Đương nhiên nếu như Tô Hạo đi, cũng có thể nhìn xem Tô Hạo bên người thực lực. Dù sao căn cứ suy đoán của hắn, Tiêu Mộc Thần bên người có lĩnh vực cảnh cửu trọng cường giả. Lúc này, tại Bắc Đãi Phủ bất ngờ chỗ núi xanh trong biệt viện. Trong trạch viện có một ngọn núi giả, hòn non bộ phía trên còn chảy xuôi theo nước, tại hòn non bộ chung quanh còn có một lương đình. Nước chảy xuôi thanh âm có chút kêu khẽ, để trạch viện lộ ra rất là an tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong lương đình, ngồi ngay thẳng một nữ tử rất an tĩnh, một đôi thanh lệ khuôn mặt, mặc trên người lụa trắng tia bao khỏa y phục, trên thân lộ ra rất là kiều nộn, nhưng lại lộ ra một cổ cao quý khí tức. Tại cái kia bên cạnh cô gái, còn đứng lấy một người, người này nắm giữ một bộ thon dài cùng có lồi có lõm thân thể. Khuôn mặt thành thục vũ mị, một bộ chín như trái cây dáng vẻ. Đột nhiên, cái kia ngồi ngay thẳng nữ tử đôi mắt đẹp trương ra, nhưng là theo sau tiếp tục nhỏ nheo mắt lại, thần thái có chút lười biếng. Tại nàng bên cạnh tên kia thành thục nữ tử lập cảm giác dị dạng, hai mắt sắc bén như chim ưng hướng về viện bên ngoài phương hướng nhìn lại. Hô, một đạo kình phong xuyên qua, mặc áo gấm hoa phục Tiêu Mộc Thần xuất hiện tại đình uyển bên trong. Hắn nhìn lấy ngồi tại trong lương đình nữ tử, lập tức muốn tiến lên. Nhưng lại không có bị cái kia thành thục nữ tử cho cản lại. Phượng Di, ta tìm Mộng cô nương có một số việc, mời Phượng Di bẩm báo một chút. Tiêu Mộc Thần bị ngăn lại về sau, lập tức khom người đối lấy cô gái trước mặt nói. Hắn tại cùng Phượng Di lúc nói chuyện, ánh mắt thì là nhìn về phía trong lương đình bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử lần nữa hơi hơi mở to mắt, ánh mắt nhẹ nhàng. Đối với Phượng Di nói, Tiêu công tử đã tới, cũng nhanh mời tiến đến đi. Nhìn thấy nữ tử mở miệng, cái kia Phượng Di hơi hơi xê dịch thân hình, để Tiêu Mộc Thần tiến vào đình nghỉ mát bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.